Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Con là đá trên đá này, Thầy xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Mỗi người chúng ta là một viên đá nhỏ, góp về nơi đây hợp với đá San Pedro, cùng nhau xây nên giáo hội Chúa Kitô. Muôn năm không bền nhờ tình thương Chúa chăm lo. Con là đá trên đá này, Thầy xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Muôn người đến đây cùng hòa trong lễ này, tiến về thiên nhan cùng tấm đá nhỏ trên tay, tượng trưng hy sinh lao nhọc bấy lâu nay. Xin chúng ta về dựng xây nhà Chúa nơi đây. Con là đá trên đá này, Thầy xây hội thánh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi hỏi các môn đệ về ý kiến của dân chúng khẳng định về Ngài như thế nào, Chúa Giêsu hỏi trực tiếp các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô đã nhanh chóng đại diện anh em và thưa với Chúa Giêsu rằng, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu liền nói với ông rằng, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ kính tông tòa Thánh Phêrô và cũng là lễ để tôn vinh Đức Giáo Hoàng, vị kế nhiệm Thánh Phêrô dưới trần gian, cai trị, điều khiển giáo hội hoàn vũ. Hay nói cách khác, khi cử hành thánh lễ kính tông tòa Thánh Phêrô, phụng vụ muốn cho chúng ta thấy ngai tòa vững chắc mà Chúa Giêsu đã nói với vị thủ lãnh hội thánh tin khởi. Phêrô, con là đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Chúa Giêsu đã trao trách nhiệm nặng nề cho Phêrô là chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của ngài. Phêrô phải bắt chước Chúa Giêsu vì một từ nhân lành để hướng dẫn hội thánh của Chúa Giêsu chứ không phải của Phêrô. Phêrô đã làm được điều đó và đã khuyên nhủ các mục tử khác bằng kinh nghiệm của chính mình trong lá thư thứ nhất. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa giao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Do đó, ngai tòa Thánh Phêrô mang một ý nghĩa quan trọng tuyệt đối. Đức Giáo Hoàng là vị kế nhiệm Thánh Phêrô, hướng dẫn toàn thể giáo hội toàn cầu. Vì thế, thánh lễ lập tông tòa Thánh Phêrô là một lời tuyên xưng hết sức quan trọng, nhưng lại rất long trọng về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng trong toàn thể hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ lập tông tòa Thánh Phêrô là lời mời gọi toàn thể dân Chúa trên hoàn vũ. Hãy cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện liên lỉ cho vị cha chung của giáo hội, là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trước một trọng trách nặng nề mà Chúa và giáo hội trao phó cho ngài. Trước muôn vàn thách đố của một thế giới luôn luôn biến chuyển, Đức Giáo Hoàng luôn phải đối đầu với muôn vàn khó khăn của hội thánh, của thế giới. Chính vì vậy, ngài cần có đầy đủ ơn Chúa và sự soi sáng, khôn ngoan của Thánh Thần, để ngài chu toàn trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thiết lập hội thánh trên nền đá vững bền, là lời tuyên xưng đức tin của Thánh Tông Đồ Phêrô. Xin gìn giữ hội thánh khỏi nao núng, giữa cảnh đời thử thách gian nan. Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng chúng con, luôn được mạnh khỏe và bình an trước những thử thách của thế gian này. Amen.
Con là đá trên đá. Địa ngục sẽ không thắng được. Sứ đạo chúng con cùng hợp muôn tấm lòng, cảm tạ tri ân, nguyện khắc cốt và vi tâm. Cầu xin ơn trên, chúc lành quý ân nhân, ơn thiên thư tràn, trọn đời vui sống khang an. Con là đá trên đá này, thầy xây hội thánh của thầy. Và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
Xin cùng chúng con hòa bài ca cảm tạ, muôn đời ghi sâu tình Chúa mãi còn bao la. Hồng ân như mưa tuôn tràn xuống trên ta, luôn luôn tràn hòa để đời tươi thắm hương hoa.
Con là đá trên đá này, thầy xây hội thánh. Và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
Con là đá trên đá này, thầy xây hội thánh của thầy.
Và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Roma. Báo chí đã giải thích không đúng lời Đức Thánh Cha về ông Trump, ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa. Trong những ngày vừa qua, rất nhiều báo chí ồ ạt đăng tin rằng, trong cuộc họp báo hôm ngày 18 tháng 2 năm 2016, trên chuyến bay từ Mexico về Roma, Đức Thánh Cha tấn công ông Trump và kết án ông không phải là Kitô hữu. Phản ứng lại tin này, ông Trump cho rằng, thật là điều không xứng đáng khi một vị lãnh đạo tôn giáo kết án một người khác như vậy, và ông cho rằng mình là Kitô hữu tốt, và cả Vatican cũng có những bức tường cao. Thế nhưng, sự kiện là, ký giả Phil Pulela, thuộc hãng tin Reuters của Anh Quốc, hỏi nhận định của Đức Thánh Cha về lời tuyên bố của ông Donald Trump, nói, nếu đắc cử Tổng thống, ông muốn xây bức tường dài 2.500 cây số dọc theo biên giới Mexico và muốn trục xuất 11 triệu người di dân bất hợp pháp, và như thế là phân rẽ các gia đình. Đức Thánh Cha đáp, một người chỉ nghĩ đến việc xây dựng những bức tường, bất luận ở đâu mà không nghĩ đến việc bắt những nhịp cầu, thì không phải là Kitô hữu. Hành động ấy không có trong tin mừng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 19 tháng 2 năm 2016, Cha Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Vatican và cũng là Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng, Đức Thánh Cha nói điều mà chúng ta đều biết rõ khi theo dõi giáo huấn và lập trường của Ngài, nghĩa là không cần kiến tạo những bức tường, nhưng là những cây cầu. Đó là điều mà Ngài vẫn luôn nói, liên tục, và Ngài cũng nói điều đó về những vấn đề di dân ở Âu Châu, rất nhiều lần. Vì thế, đây không hề là một vấn đề đặc thù, giới hạn vào trường hợp này. Đó là một thái độ chung của Ngài, rất phù hợp với điều này, là can đảm sống theo những chỉ dẫn của tin mừng, về sự đón tiếp và liên đới. Rồi người ta thổi lên và truyền đi câu nói của Đức Thánh Cha. Đó không phải là điều Ngài muốn nói. Ngài không muốn nói đó là một cuộc tấn công cá nhân, và cũng không phải là một chỉ dẫn về việc bỏ phiếu. Đức Giáo Hoàng đã nói rõ là, Ngài không xen vào vấn đề bỏ phiếu trong chiến dịch tuyển cử ở Hoa Kỳ, và Ngài cũng nói rõ, không rõ người ta có tường thuật đúng điều mà ông Trump nói hay không. Và vì thế, trong trường hợp này, Ngài tỏ ra nghi ngờ về điều báo chí thuật lại, những lời tuyên bố của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mỹ. Tóm lại, diễn văn nổi tiếng về việc đón tiếp, về việc bắt cầu hơn là xây tường, chính là một đặc điểm của triều đại giáo hoàng này. Cần phải giải thích và hiểu theo nghĩa đó. Tin Mexico. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh phê bình sức ép của báo chí trên Đức Giáo Hoàng. Cha Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, phê bình sức ép của một số báo chí, đòi Đức Giáo Hoàng Francisco phải gặp riêng cha mẹ của 43 học viên mất tích tại Uguala. 43 học viên theo học tại trường huấn nghệ Raúl Isidro Burgos bị mất tích hồi tháng 9 năm 2014 và có thể là đã bị giết. Cho đến nay, nhà chức trách Mexico vẫn chưa làm sáng tỏ được vụ này. Từ năm 2006 đến nay, đã có hơn 70.000 người Mexico bị các băng đảng ma túy giết chết, bắt cóc và hàng chục ngàn người mất tích. Theo báo Milenio và Jornada, số ra ngày 16 tháng 2 năm 2016 ở Mexico. Cha Lombardi chống lại toan tính tạo sức ép đòi Đức Giáo Hoàng phải gặp cha mẹ của 43 học viên mất tích. Nhân dịp Ngài đến thăm thành phố Ciudad Juárez để cử hành thánh lễ chiều ngày 17 tháng 2, kết thúc cuộc viếng thăm Mexico. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm ngày 16 tháng 2 năm 2016, Cha Lombardi nói, tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Ciudad Juárez, Có lẽ rất nhiều người có liên hệ cách này hay cách khác với các vấn đề bạo lực khác nhau ở Mexico. Chúng ta biết rằng có 27.000 người mất tích trong những năm gần đây. Vì thế, tôi không có tin Đức Giáo Hoàng gặp riêng nhóm này hay nhóm kia. Ngài muốn tỏ cho tất cả mọi người sự gần gũi của Ngài, sự hiện diện của Ngài. Ngài cầu nguyện cho tất cả mọi người và gần gũi tất cả. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 12 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco có chuyến tông du đến quốc gia Mexico. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha có chặng dừng chân tại La Habana, thủ đô nước Cuba, để hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ của Giáo hội Chính thống Nga. Sau đó, hai vị đã ký vào một bản tuyên bố chung trước sự chứng kiến của Chủ tịch Raúl Castro của Cuba. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của bản tuyên bố chung nói trên. Bản tuyên bố chung viết tiếp như sau. 24. Người chính thống và người công giáo hợp nhất không những nhờ thánh truyền chung của Giáo hội Thiên niên kỷ thứ nhất, mà còn nhờ sứ mệnh rao giảng tin mừng của Chúa Kitô cho thế giới ngày nay. Sứ mệnh này bao hàm việc tôn trọng hổ tương đối với thành viên các cộng đồng Kitô giáo và loại bỏ bất cứ hình thức cải đạo nào. Chúng ta không phải là những người cạnh tranh mà là anh em, và ý niệm này phải điều hướng mọi hành động hổ tương của chúng ta cũng như các hành động hướng ra thế giới bên ngoài. Chúng tôi thúc giục người công giáo và người chính thống ở mọi quốc gia học cách sống chung với nhau trong hòa bình và yêu thương. Và sống hòa hợp với nhau. Thành thử, không thể chấp nhận được việc này, sử dụng các phương thế bất trung để xúi dục các tín hữu từ giáo hội này chạy qua giáo hội nọ, chối bỏ quyền tự do tôn giáo và các truyền thống của họ. Chúng ta được kêu gọi đem ra thực hành lời khuyên của Thánh Tông đồ Phao-lô. Tôi chỉ giảng giải tin mừng ở đâu danh Đức Kitô chưa dội đến, để khỏi đi xây trên nền móng kẻ khác đã đặt. 25. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng sẽ góp phần vào việc hòa giải ở bất cứ nơi nào có các căng thẳng giữa người công giáo và chính thống Hy Lạp. Ngày nay, điều rõ ràng là phương pháp duy hợp nhất của quá khứ, hiểu như sự hợp nhất của một cộng đồng và một cộng đồng khác, tách biệt cộng đồng này khỏi giáo hội của nó, không phải là cách để tái lập hợp nhất. Tuy nhiên, các cộng đồng giáo hội từng phát sinh trong các hoàn cảnh lịch sử này có quyền hiện hữu và thực hiện tất cả những gì cần thiết để thỏa mãn các nhu cầu thiêng liêng của tín hữu họ, trong khi vẫn tìm cách sống hòa bình với các người lân cận của họ. Người chính thống giáo và công giáo Hy Lạp cần sự hòa giải và các hình thức chung sống hai bên cùng chấp nhận với nhau. 26. Chúng tôi lấy làm tiếc tình trạng thù địch tại Ukraine. Một tình trạng từng tạo ra nhiều nạn nhân, gây ra nhiều vết thương vô kể trên các cư dân hòa bình và đẩy xã hội vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo sâu xa. Chúng tôi mời gọi mọi bên có liên hệ tới cuộc tranh chấp hãy khôn ngoan, có tình liên đới xã hội và hành động nhằm xây dựng hòa bình. Chúng tôi mời gọi các giáo hội tại Ukraine làm việc hướng tới hòa hợp xã hội, tự chế việc dự phần vào tranh chấp và đừng hỗ trợ bất cứ sự phát triển tranh chấp nào nữa. 27. Chúng tôi hy vọng rằng sự ly giáo giữa tín hữu chính thống giáo tại Ukraine được vượt qua nhờ các quy định giáo luật hiện hành. Mọi Kitô hữu chính thống giáo của Ukraine được sống trong hòa bình và hòa hợp, và các cộng đồng công giáo của xứ sở góp phần vào việc này, một cách khiến cho tình anh em Kitô giáo trở nên mỗi ngày một hiển hiện hơn. 28. Trong thế giới hiện nay, một thế giới vừa đa hình vừa hợp nhất bởi một số phận chung, người công giáo và người chính thống giáo được mời gọi làm việc với nhau một cách huynh đệ trong việc công bố tin mừng cứu rỗi, cùng nhau làm chứng cho phẩm giá tinh thần và quyền tự do chân chính của con người, để thế gian có thể tin. Thế gian này, một thế gian trong đó các cột trụ thiêng liêng chống đỡ hiện sinh con người đang từ từ mất đi, đang chờ đợi nơi chúng ta một chứng tá Kitô giáo có sức thuyết phục trong mọi lĩnh vực của đời sống bản thân và đời sống xã hội. Phần lớn tương lai của nhân loại sẽ tùy thuộc ở khả năng của chúng ta trong việc cùng nhau làm chứng cho thần khí sự thật trong những lúc khó khăn này. 29. Ước mong việc làm chứng can đảm của chúng ta cho chân lý Thiên Chúa và cho tin mừng cứu rỗi được Thiên Chúa làm người Giê-xu Kitô, Chúa và là cứu Chúa của chúng ta, nâng đỡ. Người là đấng làm ta vững mạnh với lời hứa không sai này. Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, các con đừng sợ hãi nữa, vì cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Chúa Kitô là nguồn suối hân hoan và hy vọng. Đức tin vào người đã hiển dung sự sống nhân bản, làm nó đầy ý nghĩa. Đây là xác tín phát sinh từ kinh nghiệm của tất cả những ai từng được Thánh Phêrô ngỏ trong các lời lẽ sau. Xưa kia, anh em không phải là dân, nhưng nay, anh em là dân của Thiên Chúa. Anh em không được thương xót, nhưng nay đã được xót thương. 30. Với lòng biết ơn đầy ơn thánh vì hồng phúc hiểu nhau biểu hiện trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi, chúng ta hãy hy vọng hướng về mẹ cực thánh của Thiên Chúa, khẩn cầu Ngài bằng những lời lẽ của lời kinh xưa. Lạy mẹ thánh Thiên Chúa, chúng con tìm ẩn náu dưới sự che chở của lòng thương xót mẹ. Xin trinh nữ diễm phúc Maria, qua lời cầu bầu của Ngài, linh hứng tình huynh đệ nơi mọi người tôn kính Ngài, để họ được tái hợp nhất vào thời điểm Thiên Chúa muốn, trong hòa bình và hòa hợp với một dân duy nhất của Thiên Chúa, vì vinh quang của Chúa ba ngôi chí thánh và bất phân chia. Francisco, Giám mục Roma, Giáo hoàng Giáo hội Công giáo, Kirill, Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bản tuyên bố chung giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Kirill, Thượng phụ Giáo hội Chính thống Moscow và toàn nước Nga, được ký kết tại thủ đô La Habana, Cuba, hôm 12 tháng 2 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về lệnh truyền của Chúa Giêsu: hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong thánh lễ, sau khi truyền phép mình và máu thánh Chúa Kitô, linh mục đọc: hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được ghi lại trong bài tường thuật lập phép thánh thể, nơi phúc âm cho thánh Luca và trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Nhưng người ta không thấy thánh Matthew và thánh Marco ghi lại lệnh truyền này trong bài tường thuật lập phép thánh thể của các ngài. Vì thế một số học giả đã nghi ngờ, cho rằng lệnh truyền này đã không có trong các lời Chúa Giêsu Kitô đã nói trong bữa tiệc ly, và cho rằng các lời trong lệnh truyền này đã được thêm vào sau để giải thích việc Chúa Kitô làm. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn tới tính cách lịch sử của lệnh truyền này và sẽ tìm hiểu ý nghĩa của lệnh truyền này trong khung cảnh bữa tiệc ly của Chúa Kitô và trong mầu nhiệm thánh thể. Trước hết, về giá trị lịch sử của lệnh truyền Chúa Kitô: hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Như chúng ta vừa nói ở trên, lệnh truyền này không thấy có trong bản văn của thánh Matthew và thánh Marco, nên một số học giả đã nghi ngờ, hoặc cho đó chỉ là trong truyền thống của thánh Phaolô, tức trong phúc âm cho thánh Luca và trong thư gửi giáo đoàn tại Corinto mà thôi. Ở đây chúng ta cần hiểu lý do tại sao Matthew và Marco đã không ghi lại lệnh truyền này, và điều này không làm giảm đi tính cách lịch sử xác thực của lệnh truyền. Trước tiên, trong bản văn của phúc âm cho thánh Matthew và Marco, hai thánh sử đã ghi lại một mệnh lệnh khác một cách rõ rệt, đó là: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình ta. Phúc âm cho thánh Matthew chương 26 câu 26. Rồi câu: anh em hết thảy hãy uống chén này. Phúc âm cho thánh Matthew chương 26 câu 27 và phúc âm thánh Marco chương 14 câu 22 và câu 23. Điều này không thấy có ghi lại trong bản văn của thánh Luca và thư thánh Phaolô. Và lời mời của Chúa Kitô gửi đến các môn đệ một cách khẩn khoản làm cho chúng ta phải suy luận như sau: đây là một lệnh truyền tương đương với lệnh truyền được ghi trong phúc âm cho thánh Luca và trong thư của thánh Phaolô. Trong một tác phẩm của thánh Justino về thánh thể, người ta đã thấy thay vì lệnh truyền anh em hãy cầm lấy mà ăn, thì thánh Justino đã đặt vào đó lệnh truyền anh em hãy làm điều này mà nhớ đến ta. Bản văn của thánh Justino được ghi lại như sau: như các thánh tông đồ trong các bài chú giải được chính các ngài soạn ra mà chúng ta gọi là sách phúc âm, đã truyền lại điều các ngài đã được ra lệnh như sau, là Chúa Kitô khi cầm lấy bánh và tạ ơn đã nói rằng: anh em hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta. Như vậy, cùng một lệnh truyền của Chúa Kitô đã được hiểu và diễn tả bằng những cách thế khác nhau. Đằng khác, tuy rằng bản văn của Matthew và của Marco không ghi lại lệnh truyền này, nhưng không phải vì thế mà lệnh truyền đó không có tính cách xác thực, không có tính cách lịch sử. Cha Benoit dòng Đa Minh, một nhà chú giải kinh thánh, đã cho thấy như sau: lệnh truyền trên đây là một điểm phải làm, như là một điểm chữ đỏ, vì thế người ta lo thi hành điều này mà không cần phải nhắc ra. Vì thế, nếu không nhắc ra, thì không thể nói là không có lệnh truyền, vì người ta đã làm lệnh truyền đó như được truyền dạy. Sau cùng, nhìn vào bản văn của thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto, chúng ta phải công nhận rằng đó không phải là một điều bịa đặt, vì thánh Phaolô viết cho một giáo đoàn đang có những khó khăn ngay cả với chính Phaolô. Vì thế, điều mà thánh Phaolô nhắc tới trưng dẫn ra như một truyền thống ngài đã nhận lấy từ trước, phải là một điều chân thật vẫn có trong truyền thống và trong nghi thức của các thánh tông đồ truyền lại. Nếu không, người ta sẽ không thể tin lời dạy bảo của Phaolô đang khi ngài đang cần uy tín để sửa đổi một số tệ đoan xảy ra tại Corinto. Như vậy, chúng ta thấy lệnh truyền của Chúa Kitô hãy làm việc này mà nhớ đến ta, là một điều chính Chúa Kitô đã muốn, chứ không phải được thêm vào sau. Lệnh truyền này có giá trị chính xác và lịch sử, xét cả về phê bình bản văn và nội dung, cũng như theo truyền thống cổ xưa của giáo hội sơ khai. Và sang điểm thứ hai, về ý nghĩa của lệnh truyền này, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Chúng ta đặt câu hỏi, phải hiểu lệnh truyền này như thế nào trong giáo lý về phép thánh thể và thánh lễ Misa? Căn cứ vào chính lời của Chúa Giêsu, lời Chúa truyền hãy làm việc này, đưa ta đến một hành động, một sự thực hiện, một tác động. Ở đây trong bữa tối ly biệt và trong chính khung cảnh của bữa tiệc vừa qua, việc Chúa Kitô muốn chúng ta làm là một hành động phụng tự, tôn thờ Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện bao kỳ công trong lịch sử. Vì thế việc tưởng nhớ này là một hành động, là một điều phải làm, chứ không phải là một điều nằm trong tư tưởng, trong trí nhớ, trong chủ quan. Đó là làm lại một điều đã xảy ra trong quá khứ. Hãy làm việc này. Nhưng điều Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài làm lại là điều gì? Do chính câu chuyện, chúng ta thấy lệnh truyền được lặp lại trong nghi thức trên bánh và nghi thức trên chén rượu. Vậy điều Chúa Kitô muốn ta làm phải là cả hai cử chỉ Chúa vừa thực hiện trên bánh và trên chén rượu. Về sau trong các nền phụng vụ khác nhau, hai cử chỉ này luôn được làm lại, cho dù lời nguyện trước và sau có thay đổi tùy theo từng cộng đoàn phụng vụ. Đó là vì các giáo hội đã tuân theo lệnh truyền của Chúa Kitô, hãy làm việc này. Đến đây chúng ta có thể thấy ý muốn của Chúa Kitô thay thế việc tưởng nhớ biến cố vượt qua của người Do Thái bằng một biến cố mới như Ngài vừa làm trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã chúc phúc, đã tạ ơn, đã cầm lấy bánh, cầm lấy chén, đã ăn, đã uống, rồi cho các môn đệ ăn và uống. Đó là tất cả nghi thức Chúa Kitô đã làm và Chúa muốn giáo hội làm lại. Vì thế, cử hành thánh thể, ngoài việc truyền cho bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa, còn có việc rước lấy Chúa Kitô dưới hình bánh hay dưới cả hai hình, và việc cầu nguyện và tạ ơn. Đi lễ bao gồm tất cả những hành động này: cầu nguyện, nghe lời Chúa, tạ ơn, chúc tụng, truyền phép và rước lễ. Chúa muốn chúng ta làm lại các cử chỉ đó để nhớ đến Ngài. Việc tưởng nhớ đây không phải là việc tưởng nhớ một người quá cố đã xa lìa chúng ta, nhưng là tưởng nhớ theo như nghi thức mừng lễ vượt qua của người Do Thái, tức là làm lại và tham dự vào trong chính biến cố mình tưởng nhớ. Hơn nữa, ở đây Chúa Kitô đã xác định rõ ràng, hãy làm việc này. Vì thế việc tưởng nhớ nhằm tới một điều cụ thể rõ ràng vừa được thực hiện. Chúa không muốn tưởng nhớ tới lời Ngài thôi, nhưng tưởng nhớ và làm lại việc Ngài vừa làm. Từ việc tưởng nhớ đến cử chỉ Chúa Kitô vừa làm, người ta cũng liên tưởng đến việc tưởng nhớ chính con người Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài. Nhưng tất cả nằm trong bối cảnh của bữa tiệc ly. Giáo hội tưởng nhớ Chúa Kitô và việc Ngài vừa làm trong bữa tiệc ly như chính Ngài đã truyền dạy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu một chuyên đề khác cũng về gia đình, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Trước hết, chúng ta nói về sự liên đới của gia đình. Gia đình mang chủ thể tính xã hội vì gia đình là một đơn vị duy nhất. Cũng thế, gia đình là một nhóm người liên kết với nhau bằng tương quan ruột thịt và pháp lý. Hơn nữa, giữa các gia đình còn có nhiều hình thức liên đới khác nhau, để từ đó các gia đình tham gia vào đời sống xã hội và chính trị dưới nhiều cách thức khác nhau. Bởi lẽ, gia đình được xây dựng trên tình yêu, nghĩa là được phát sinh và lớn lên trong tình yêu, nên các thành viên trong gia đình sẽ thấy sự liên đới là một yếu tố làm nên gia đình và cơ cấu hóa gia đình. Các hình thức liên đới của gia đình nhắm tới mục đích phục vụ, đồng thời mở rộng mối quan tâm tới những người nghèo khổ, túng thiếu, mồ côi, tàn tật, đau ốm, cao tuổi, sầu khổ, nghi nan, cô đơn, bị bỏ rơi, vân vân. Sự liên đới của gia đình thúc đẩy những người có nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống thì sẵn sàng cảm thông, đón nhận, bảo trợ, nhận nuôi những người còn thiếu thốn những điều kiện căn bản để sinh sống. Sự liên đới cao đẹp này cũng hỗ trợ các đơn vị đoàn thể và tổ chức quan tâm tới mọi tình cảnh nghèo khổ hoặc khó khăn về nhiều phương diện, để cộng đồng xã hội giúp đỡ lẫn nhau tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi thành viên. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982, số 44. Mời gọi các gia đình thay vì chỉ làm những đối tượng của hoạt động chính trị xã hội thì có thể và phải trở nên những chủ thể tích cực, hoạt động sao cho luật lệ và định chế quốc gia, không những không xâm phạm mà còn hậu thuẫn và tích cực bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của gia đình. Theo chiều hướng ấy, các gia đình cần phải ngày càng ý thức rằng mình là vai chính trong những chính sách gia đình và gánh lấy trách nhiệm đối với xã hội. Cũng thế, điều số 8 trong hiến chương về quyền gia đình còn nhấn mạnh đến việc thúc đẩy và củng cố các hiệp hội gia đình nhằm đáp ứng đường hướng của giáo hội trong đời sống gia đình. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 8 viết rằng, các gia đình có quyền thành lập các hiệp hội cùng với các gia đình và tổ chức khác để chu toàn vai trò của gia đình một cách thích hợp và hiệu quả, cũng như để bảo vệ quyền lợi của mình, cổ vũ điều tốt và đại diện cho các lợi ích của gia đình. Trên bình diện kinh tế, xã hội, pháp luật và văn hóa, các gia đình phải làm sao cho người ta nhận vai trò đúng đắn của gia đình và các hiệp hội gia đình trong việc thiết lập và thực hiện các chương trình liên quan đến đời sống gia đình. Kế đến, chúng ta nói về gia đình trong đời sống kinh tế và lao động. Gia đình có vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế của chính mình và của xã hội. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, từ ngữ kinh tế nghĩa là quản trị gia đình, những công việc trong gia đình. Thật vậy, gia đình vừa là đơn vị sản xuất, vừa là trung tâm của cuộc sống. Đời sống kinh tế phát triển được là nhờ sáng kiến của con người, nhờ sự tham gia ngày càng tích cực hơn của gia đình, thực hiện hoạt động kinh tế theo những vòng tròn đồng tâm ngày càng rộng lớn của sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Bởi đó, gia đình là tác nhân chính yếu của đời sống kinh tế, làm việc theo tinh thần chia sẻ và liên đới giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981, số 10, về sự liên kết đặc biệt giữa đời sống gia đình và lao động trong kinh tế. Đức Thánh Cha nói rằng, gia đình là một trong những điểm quy chiếu quan trọng nhất để làm nên trật tự xã hội và đạo đức cho lao động con người. Rồi thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1892, số 104 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cũng đã mô tả gia đình như một xã hội tại gia để xác định mối liên hệ giữa gia đình và lao động, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa con người với quyền được hưởng thành quả lao động của họ, xét như họ vừa là một cá thể đơn lẻ, vừa là một thành viên trong gia đình. Thông điệp Laborem Exercens số 10 cũng cho thấy lao động là hoạt động thiết yếu và là điều kiện để con người xây dựng gia đình, vì lao động tạo ra các phương tiện nuôi sống gia đình và những điều kiện cho quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Sự đóng góp của gia đình vào lao động kinh tế là thiết yếu, được thể hiện qua những chỉ số của nền kinh tế, qua sự liên đới phong phú trong gia đình và hỗ trợ cho những người trong gia đình mà không có việc làm hay đang kiếm việc làm. Gia đình còn đóng góp vào đời sống kinh tế bằng cách hướng dẫn cho mỗi thành viên biết ý nghĩa của lao động, giúp cho họ biết chọn lựa nghề nghiệp thích hợp. Thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 200. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã đề cập đến một cách thức thực tế để duy trì và gia tăng mối quan hệ giữa gia đình và lao động. Các đơn vị kinh tế phải lưu tâm đến mức độ lương bổng cân xứng để gia đình được nuôi sống và sống xứng đáng. Gia đình cũng được phép sử dụng tiền lương trong tinh thần tiết kiệm để có thể mua sắm tài sản, bảo đảm cho sự tự do của gia đình để duy trì sự sống còn của gia đình và thoát khỏi cảnh túng thiếu. Giáo huấn của giáo hội cũng kêu gọi xã hội thực hiện trợ cấp gia đình, hỗ trợ cho những thành viên còn phải lệ thuộc gia đình, hoặc trả lương cho những thành viên lo việc nội trợ trong gia đình. Lao động nội trợ là một sự phục vụ tận tụy nhằm làm cho cuộc sống có chất lượng hơn. Đây là lao động cá nhân và có sức nhân bản hóa, cần phải được xã hội công nhận và đánh giá cao, cần được đền bù về mặt kinh tế như các hình thức lao động khác. Sau cùng, chúng ta nói về xã hội phục vụ gia đình. Xã hội nhất thiết phải nhìn nhận chủ thể tính và thế ưu tiên của các gia đình như một tiêu chí để xác định mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh dạn kêu gọi trong tông huấn Familiaris Consortio số 45 rằng xã hội không bao giờ được bê trễ nhiệm vụ căn bản là tôn trọng và hỗ trợ các gia đình. Thật vậy, xã hội cần phải bảo đảm và phát huy bản sắc đích thực của đời sống gia đình. Muốn thế, xã hội cần thực hiện các hoạt động chính trị và pháp luật để bảo vệ các giá trị của gia đình, từ việc cổ vũ sự thân mật và hài hòa trong gia đình, đến việc tôn trọng sự sống của các thai nhi, cũng như quyền của cha mẹ tự do chọn lựa cách giáo dục chính đáng và thích hợp cho con cái. Xã hội được kêu gọi phải tôn trọng và phát huy chiều hướng xã hội của gia đình theo nguyên tắc bổ trợ. Cũng thế, theo tông huấn Familiaris Consortio số 46, xã hội phải nhìn nhận, tôn trọng và phát huy các quyền lợi của gia đình, nghĩa là đưa ra các chính sách hữu hiệu và chân chính để phục vụ cho quyền lợi chính đáng của các gia đình. Theo đó, xã hội bảo vệ và phát huy bản sắc xã hội tự nhiên của mình được xây dựng trên hôn nhân. Điều này xác định sự phân biệt rạch ròi giữa sự sống chung của gia đình hợp pháp với tất cả những hình thức sống chung khác không mang bản chất của gia đình và không đủ điều kiện để được hưởng những quy chế của gia đình. Xã hội dân sự và nhà nước nhìn nhận vị thế ưu tiên của gia đình so với mọi cộng đồng khác, vượt qua những quan niệm cá nhân chủ nghĩa thuần túy, để chấp nhận gia đình như là viễn tượng văn hóa và chính trị cần thiết trong việc quan tâm đến các ngôi vị. Sự nhìn nhận này mới thực sự là một hậu thuẫn và bênh vực quyền lợi của con người, xét như là những cá thể trong xã hội. Nhờ đó, chúng ta có thể đưa ra những quy phạm để tìm kiếm những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề xã hội, để nhìn nhận con người như những cá thể trong tương quan với hạt nhân gia đình mà họ thuộc về, với những giá trị và nhu cầu đặc biệt cần phải cứu xét cách hợp lý. Quý vị và các bạn thân mến, với bài nói về tương quan giữa gia đình và xã hội, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề bàn về gia đình theo giáo huấn của học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề mới, đó là quan niệm về môi trường theo Thánh Kinh. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Cơn cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng có ba tên trộm nhìn thấy một người nông dân dắt một con dê và một con lừa đi ngang qua. Một tên trong số đó nói, tôi sẽ đi ăn trộm con dê mà ông ta sẽ không hay biết gì cả. Một tên trộm khác nói, tôi sẽ bắt trộm con lừa ngay từ tay ông ta. Và tên trộm thứ ba nói, mấy chuyện đó có khó gì? Tôi sẽ lấy trộm hết toàn bộ quần áo đang mặc trên người ông ta, mà ông ta không hay biết. Sau đó, ba tên trộm thực hiện những lời mình nói. Tên trộm thứ nhất đón chờ người nông dân ngay tại chỗ góc một cây bên đường. Lúc đó ông ta đang ngồi nghỉ mệt, rồi lén lén đến gần con dê rừng, cởi bỏ cái lục lạc xuống, buộc nó vào đuôi con lừa, sau đó dắt con dê đi. Khi chuẩn bị lên đường, người nông dân nhìn quanh một lúc, phát hiện con dê không còn nữa, liền bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, tên trộm thứ hai xuất hiện trước mặt người nông dân, hỏi ông ta đang tìm kiếm gì. Người nông dân nói, ông đã bị mất một con dê. Tên trộm thứ hai liền nói, tôi đã nhìn thấy lúc nãy có một người dắt con dê đi theo con đường này. Bây giờ vẫn còn có thể đuổi kịp được. người nông dân cầu khẩn anh ta giữ giùm cho mình con lừa để đuổi theo lấy lại con dê. Và thế là con lừa đã bị tên trộm thứ hai dắt đi mất. Người nông dân sau một hồi đuổi theo con dê, nhưng không thấy gì cả, liền trở về và phát hiện mình cũng đã bị mất luôn con lừa. Vừa thẫn thờ vừa khóc trở về nhà. Đang đi đường thì ông thấy bên cái hồ nước có một người ngồi đó cũng đang khóc như ông. Ông ta hỏi người đó chuyện gì xảy ra vậy? Người đó liền trả lời, ông chủ tôi nhờ tôi đem một túi vàng vào trong thành. Vì đi đường quá mệt mỏi nên tôi bèn ngồi nghỉ bên cái hồ này, không ngờ đã ngủ quên mất. Trong giấc mơ tôi đã ném cái túi đó xuống hồ nước rồi. Người nông dân liền hỏi, sao anh không xuống vớt cái túi đó lên? Người đó nói, tôi sợ nước, bởi vì tôi vốn không biết bơi. Nếu ai có thể vớt túi vàng này lên, thì tôi hứa sẽ tặng cho người đó 20 thỏi vàng. Người nông dân mừng rỡ, nghĩ thầm trong lòng rằng, chính là vì người ta đã lấy trộm mất con dê và con lừa của mình, nên ông trời mới ban cho mình cơ hội quý giá này. Và thế là ông ta cởi bỏ hết quần áo bên ngoài ra, lặn xuống nước để tìm túi vàng. Nhưng dù cố gắng đến mấy, ông cũng không tìm thấy túi vàng đâu cả. Khi từ dưới nước bò lên bờ, thì ông mới phát hiện quần áo của mình đã bị tên trộm thứ ba lấy đi mất. Quý vị và các bạn thân mến, người nông dân vì sơ suất mà mất con dê, vì cả tin mà mất con lừa, và vì tham lam mà mất cả quần áo. Sơ suất, cả tin và tham lam chính là ba cạm bẫy lớn của đời người, và hầu hết mọi người ai cũng đã từng bị sa vào ba cạm bẫy này. Không tham lam thì cũng vì cả tin, không cả tin thì cũng vì sơ suất trong cuộc sống. Trong phúc âm, ma quỷ cũng sử dụng ba cạm bẫy này để cám dỗ Đức Giê-xu trong sa mạc. Thứ nhất, ma quỷ đã xuất hiện cám dỗ Đức Giê-xu vào lúc Ngài dễ sơ suất nhất. Đó là sau 40 ngày ăn chay ròng rã trong sa mạc, Ngài thấy đói và cơn đói tác động rất lớn tới sự tỉnh táo của Ngài. Nó cám dỗ Ngài về nhu cầu cần thiết nhất của con người, đó là của ăn. Thế nhưng, Chúa đã chiến thắng nhờ biết tỉnh táo nhận định rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Thứ hai, ma quỷ đã dùng chính lời Kinh Thánh mà dụ dỗ, lừa gạt Đức Giê-xu. Nó nói với Ngài, nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giê-xu không nhẹ dạ cả tin, Ngài đã dùng chính lời Kinh Thánh mà đáp trả. Nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Và cuối cùng, ma quỷ đã dùng mọi vinh quang, quyền lực và của cải thế gian mà cám dỗ Đức Giê-xu. Thánh Ma-thêu kể, quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng, chính tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi. Đức Giê-xu đã không rơi vào cạm bẫy của sự tham lam này. Ngài đã chiến thắng nhờ biết đặt mình trong vòng tay quan phòng của Chúa Cha, và chỉ phụng sự một mình người mà thôi. Lạy Chúa, Chúa đã chiến thắng ba cạm bẫy nguy hiểm là sơ suất, cả tin và tham lam. Xin giúp chúng con mỗi ngày một tỉnh táo hơn, biết tin tưởng vào Chúa và biết phó thác cuộc đời chúng con trong vòng tay quan phòng của Chúa. Amen.
Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc con được giàu sang, xa diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm. một cơn mê cao xa, say sưa bên xa hoa, làm sao cứu linh hồn. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngại ngùng, từ trôi neo đường thất giá. Ôi cơn mê buông xuôi, đâu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi vẫn sẽ mất Chúa, chỉ còn Chúa đến chiều vang qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Tìm Chúa đến chiều vang qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến chiều con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.